Kính thưa cộng đoàn, nếu như chúng ta phải tìm một cái từ nào để diễn tả hết tâm tình của chúng ta trong lễ đêm Giáng sinh rực rỡ ánh sáng này, thì chắc chắn cái từ đó phải là niềm vui. Một niềm vui bao trùm rộng khắp, một niềm vui cộng hưởng, một niềm vui lây lan đến hết mọi người. Thực ra thì trên thế giới có nhiều lễ hội, có nhiều ngày vui. Nhưng những lễ hội đó chỉ xảy ra tại một vài địa phương hoặc cho một vài dân tộc. Còn lễ hội Giáng sinh, ngày vui Giáng sinh là lễ hội của tất cả mọi dân tộc trên khắp thế giới và mọi thời đại. Trong những ngày gần đây, các báo đài đã nói đến bầu không khí tươi vui, phấn khởi, chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Các nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù phần lớn trong số họ không phải là người Công giáo, nhưng cũng đã gửi thiệp Giáng sinh, quà Giáng sinh đến cho bạn bè, đến cho những trẻ em bất hạnh. Và rồi nhà nào cũng vậy, những nhà Công giáo đã đành, và kể cả những người không có đạo, những nhà cán bộ, công nhân viên chức của nhà nước cũng đều có cây Giáng sinh, có đèn ngôi sao. Và sáng hôm qua tại Hà Nội, 200 ông bà mặc bộ đồ ông già Noel và nhảy múa tưng bừng bên hồ Hoàn Kiếm. Và đỉnh điểm là đêm nay, đêm Chúa Giáng sinh, nhà nào cũng tổ chức reveal, nhà giàu thì tổ chức hoành tráng theo kiểu nhà giàu, nhà nghèo thì tổ chức theo kiểu nhà nghèo, nhưng có lẽ không có nhà nào mà không có một chút bầu khí hân hoan của ngày lễ Giáng sinh. Và người ta vui mừng cũng là hợp lý, là bởi vì tất cả mọi người không phân biệt màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, già trẻ, lớn bé, tất cả mọi người trên khắp thế giới đều có liên hệ mật thiết với Chúa Giáng sinh. Tại sao vậy? Bởi vì trên các sơ yếu lý lịch của họ, trên chứng minh nhân dân của họ, và trên tất cả những giấy tờ tùy thân khác, thậm chí trên giấy bằng lái xe, đều ghi năm sinh của họ dựa trên năm sinh của Đấng Cứu Thế. Một cụ già sinh năm 1920 chẳng hạn, một nhà vô thần sinh năm 1972, hoặc một em bé mới sinh năm 2011. Những con số này nó nói lên cái gì? Những con số này nó nói lên rằng cụ già sinh sau Đức Kitô 1920 năm, nhà vô thần sinh sau Đức Kitô 1972 năm, và em bé sinh sau Đức Kitô 2011 năm. Và như vậy, tin hay không tin, muốn hay không muốn, thì những người này đang khẳng định rằng họ là bà con của Đức Kitô, của Đấng Cứu Thế. Và mỗi khi họ mừng sinh nhật của họ, họ cũng gián tiếp mừng sinh nhật của Đức Kitô, Đấng Cứu Thế. Thế nhưng có một lý do còn sâu xa hơn nữa, khiến mọi người cảm thấy mình có quyền được chung vui trong cái niềm vui Giáng sinh này, là bởi vì Chúa Cứu Thế đến không chỉ đem hạnh phúc, niềm vui và ơn cứu độ cho những người Công giáo hay những người Kitô giáo, mà Ngài đem đến hạnh phúc, niềm vui và ơn cứu độ cho tất cả mọi người trên khắp thế giới. Thiên thần nói với mục đồng: tôi báo cho các anh một tin mừng vĩ đại, cũng là niềm vui cho toàn thế giới. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong thành vua David, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Và trước một cái niềm vui như vậy, chúng ta làm gì? Chúng ta hát, chúng ta nhảy múa. Và theo thấy Augustino thì khi người ta vui quá, người ta phải hét, người ta phải la thì mới diễn tả được cái niềm vui chất chứa ở trong tâm hồn của mình. Và dĩ nhiên người ta phải tìm đến hết mọi người để chia sẻ niềm vui đó. Bởi vì khi chúng ta có một cái niềm vui lớn như vậy, chúng ta không thể hưởng niềm vui đó một mình hoặc là trong phòng kín, mà chúng ta phải tìm nhiều người để cùng nhau chia sẻ cái niềm vui lớn đó. Những người Công giáo, những người Kitô giáo thì dĩ nhiên đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, để cầu nguyện, để hát thánh ca. Còn những người không Công giáo, họ tìm đến những tụ điểm, những quán cà phê có ánh đèn lung linh, đến những công viên, hoặc là tại mỗi gia đình mời bạn bè đến để cùng nhau chia sẻ cái niềm vui chung của nhân loại. Thế nhưng kính thưa cộng đoàn, cái niềm vui đích thực của lễ Giáng sinh không chỉ dừng lại tại đó. Tất cả những cái chúng ta biểu lộ niềm vui mới chỉ là cách biểu lộ niềm vui bên ngoài. Cái niềm vui bên ngoài đó sẽ qua đi, mùa Giáng sinh cũng sẽ qua đi. Chỉ 2 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ dẹp hang đá, chúng ta sẽ dẹp ngôi sao, chúng ta dẹp những ánh đèn lung linh, chúng ta dẹp tất cả những đồ trang trí khác. Tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, tượng Giuse xe cũng sẽ được cất vào kho để đợi Giáng sinh sang năm. Thế nhưng có một cái niềm vui nội tâm, cái niềm vui bên trong, tuy không ồn ào nhưng sâu lắng và tràn ngập tâm hồn mỗi người. Đó là niềm vui có Chúa ở cùng. Ngôi lời Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. Đức Kitô đã đến, Đấng Cứu Thế đã đến, Đấng Manuel đang hiện diện giữa lòng thế giới và giữa cộng đoàn cũng như giữa tâm hồn mỗi người. Sự hiện diện của Đấng Cứu Thế đem lại niềm vui lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất cho mỗi người. Và dĩ nhiên cái niềm vui nội tâm này chỉ dành cho những người có niềm tin, những người có lương tâm trong sáng, những người có tâm hồn khiêm tốn, biết quảng đại chia sẻ với mọi người. Và đây chính là điểm khác biệt giữa những người có niềm tin và những người không có niềm tin. Những người không có niềm tin mừng lễ Giáng sinh theo thời vụ, theo phong trào. Còn những người có niềm tin như chúng ta sống và chúng ta cảm nhận cái niềm vui đó lâu dài, mãi mãi trong suốt cuộc đời của mình. Có một câu chuyện rất cảm động xảy ra ngay buổi chiều lễ Giáng sinh. Hôm đó là ngày 24 tháng 12, các nhân viên trong bệnh viện hầu hết đều đã trở về nhà để chuẩn bị đón mừng Giáng sinh. Chỉ có mình tôi là bác sĩ, vì là bác sĩ trực cho nên tôi phải ở lại bệnh viện để trực. Và trong phòng trực của tôi thì chỉ có một cái duy nhất làm cho tôi có một cái ý niệm về không khí Giáng sinh, đó là một cây Noel và mấy đóa hồng mà bạn trai tôi gửi cho tôi từ sáng nay. Tôi đang ngồi trong phòng trực thì cô y tá bước vào và nói rằng: "Thưa bác sĩ, có một phụ nữ muốn gặp bác sĩ." Tôi bước ra và gặp một người phụ nữ còn trẻ nhưng khuôn mặt mệt mỏi và trên tay bế một em bé, một đứa con mới 2 tuổi. Cô ta nói với tôi rằng chồng cô ta là một phạm nhân đang giam tại thành phố và vì bệnh nặng cho nên chiều hôm nay sẽ có những người lính gác áp giải anh ta đến đây để khám bệnh. Cô ta cũng nói rằng đã từ lâu cô ta chưa được dịp thăm chồng của mình và người chồng cũng chưa hề nhìn thấy đứa con trai của mình. Vì tôi, cô ta năn nỉ với tôi rằng xin bác sĩ làm ơn, bác sĩ làm ơn kéo dài để cho phép chồng tôi ngồi chờ trong cái phòng đợi này để tôi có thể gặp chồng tôi và để chồng tôi có thể nhìn thấy mặt đứa con trai lần đầu tiên. Và tôi đồng ý. Chừng nửa tiếng sau, chồng cô ta đến, có lính áp giải hai bên. Khuôn mặt tiều tụy của người phụ nữ lúc này rực rỡ lên một cách bất khác thường khi người chồng bước vào, và cô ta trao đứa con trai 2 tuổi cho người chồng. Tôi để cho họ nói chuyện thoải mái chừng 45 phút, rồi tôi gọi cái tù nhân đó vào trong phòng khám. Sau khi khám bệnh, tôi chúc mừng Giáng sinh anh ta. Nhưng thật là khó, làm sao mà chúc mừng niềm vui Giáng sinh cho một người tù lại sắp sửa trở về trại giam bây giờ đấy. Anh ta cảm ơn tôi, và anh ta nói rằng anh ta buồn là bởi vì không có gì để tặng vợ trong ngày lễ Giáng sinh này. Tôi liền lấy mấy bông hồng và tặng cho anh ta. Tôi không bao giờ quên được cái niềm vui của hai người khi người chồng tặng những bông hoa cho vợ. Tôi không biết trong hai người đó ai là người vui hơn, người chồng tặng hoa cho vợ hay người vợ nhận những bông hoa hồng từ người chồng của mình. Nhưng mà tôi chắc một điều, tôi, chính bản thân tôi mới là người hạnh phúc nhất, bởi vì tôi đã đem lại niềm vui cho hai người ngay trong buổi chiều trước lễ Giáng sinh. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong niềm vui lớn của đêm Giáng sinh. Chúng ta hãy tận hưởng cái niềm vui đó, phải đem chia sẻ niềm vui đó cho những người khác. Chúng ta hãy làm theo lời khuyên của Thánh Gioan Tiền Hô: ai có áo thì cho người không có, ai có gì ăn cũng làm như vậy. Những cái món quà nho nhỏ này không những đem lại niềm vui cho người khác, đem lại niềm vui cho chính bản thân chúng ta, và cũng đem lại niềm vui cho chính Chúa Hài Đồng. Từ trong hang đá, Ngài đang giơ 2 tay ra để đón nhận những món quà Giáng sinh đầy yêu thương của chúng ta.